109, giải thoát của Đại Niết Bàn là viễn ly như thế nào?
Đã giúp Bồ Tát xưa mà Thế Tôn xin Thế Tôn thương xót nói rộng về diệu nghĩa giải thoát của Đại Niết Bàn. Phật dạy giải thoát có nghĩa là cõi bỏ, là viễn ly.
Ta đắp y được rồi, ta đắp y tụng kinh này xuống, ta gọi là giải y. Mà chỉ giải có nghĩa là cởi, cởi bỏ ra. À, ví dụ như ở nhà mình bị làm buộc nhiều chuyện quá, là chuyện công sở, nào là chuyện rồi kinh doanh thương mại, nào là chuyện là nuôi heo, nuôi gà, ao chuồng, vườn ao chuồng, lo nhiều thứ quá, nó làm cho phiền phức. Vườn ao chuồng là phải lo cách đặt người để lo vườn ao chuồng, rồi lo những cái công sở phải thế nào, giấy tờ sổ sách, và thứ nhất là làm chủ ngân hàng nữa, mỗi buổi chiều là kiểm tra dữ lắm, cho nên nó ràng buộc ghê gớm. Rồi còn kinh doanh thương mại nữa, ba bốn người buôn bán ở ngoài chợ ha, mà nếu mình không khéo thì là cái tiền nó khâu biên lai biên nhận, nó không có làm rẻ, nó mất mát hết đi. Còn cái nhà hàng ăn thì là người ta đặt đều đều, là mỗi ngày vậy là cả phải 80 mâm, 100 mâm, mà mình lại có nhà hàng ăn nữa, thứ gì là làm ăn như vậy đó, là cho mình tiền thôi đó. Cái đầu óc của mình là luôn luôn là bị ràng buộc ở trong cái đó, nó xây dần ở trong cái đó, gọi là kiệt quật. Kiệt quật là giống như dây chằng chịt, nó quấn dây lớn, dây nhỏ, dây to, dây dài, dây ngắn, quấn tới cùng, gọi là kiệt quật. Còn giải thoát là cõi bỏ hết, chỉ giải thoát là vậy đó thôi. Còn cõi bỏ hết, cắt dây bỏ hết, không còn dây nào để đó. Cho nên giải thoát là cởi bỏ, mà cũng có nghĩa là viễn ly. Mình phải viễn ly đi, chuyển ly tất cả những cái gì mà có tính cách như là ưu tư thầu môn đó, mình chuyển ly. Chuyển ly tức là xa lìa nó. Cho nên nói tới cái này đó nè, tôi cũng lo đó chứ. Nói tới cái này là tôi thấy rõ chân lý là chân lý, nhưng mà mình suy cho cùng là cái chân lý này không thể mà đem lại cho những mọi người trên toàn cầu này được, mà phải nói rằng là năng chi quần sanh, chi tánh cùng ước kiến sinh, tử chi sự mình như bất năng quá đạo vô duyên. Mà phải độ là độ những người hữu duyên thôi, chứ không có hy vọng mà đem cái đạo Phật này mình làm cho mọi người ở trên cái mặt đất này mà được an lạc hết được. Cho nên nói tới cái chỗ này tôi lo đó. Và sự thật phải vậy thôi. Người ta làm sao người ta biến lên hết được? Thế mà ai cũng biến lên hết được thì ai cũng giải thoát được hết thì là ngân hàng ai làm, thủ tướng ai làm, bộ trưởng ai làm, nhân lực ai làm, công tư điện như điện thoại hữu tiếng vô tiếng ai làm. Do vậy cho nên là an tâm, nghĩa là an tâm là Đức Phật có tam năng và tam bất, tam bất năng. Những người nào hữu duyên thì lập độ được, còn người nào là chưa có duyên thì cứ để đó từ 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 vậy thôi. Cho nên đừng có tham vọng gì hết. Từ cái chỗ đó cho nên là tôi mới tỉnh ngộ ra, đừng có bao giờ tham vọng mà muốn vừa lôi kéo, muốn cho mọi người có sự giải thoát giác ngộ giống nhau, không có được. Cái xã hội của người ta mà bảo mọi người phải dính ly hết, mọi người phải giải thoát hết, đâu có được. Do vậy cho nên là chỉ đô là đô những người có duyên, cởi bỏ dưỡng ly tất cả những ràng buộc ở nội tâm, ở ngoại thân. Mà làm giám đốc, tổng giám đốc ngân hàng mà bỏ cái ràng buộc ở nội tâm sao được? Nào là kiều hối, nào là giao tiền đủ thứ các cái thứ tiền, nào là chuyển tiền, giao tiền cả nước rồi tới quốc nội quốc ngoại, làm sao mà cõi bỏ cái tư duy, cái ý niệm đó được. Ở ngoại nội tâm ngoại thân đều là cõi bỏ ha, diễn ly sự hòa hợp, sự phát sinh, diễn ly và cõi bỏ như thế gọi là chân giải thoát. Cho nên tôi nghĩ là cuối cùng là Đức Phật không có được cái gì trên trời. Cả cuộc đời Đức Phật ông được cái giải thoát thật sự đó, nhưng mà ngán quá đi, ớn quá. Đi thức thực người ta muốn cho gì cho, mà tôi nghĩ rằng là nếu mà ở Việt Nam mình làm kiểu đó thật sự đó là không có thọ được. Ta cho gì ta cho rồi, ta chưa tới bữa cơm mà ta cho rồi. Có những người đi thức thực về cho tên là chuối với xôi với khoai này kia nọ, đem về rồi ăn như vậy đó thì là sao sống. Cho nên cái việc nó khó vô cùng khó. Mà sự thật mà Đức Phật Thích Ca chịu đựng gì đó mà có những lúc mà kiết hạ mà thầy trò mà không còn đồ ăn, cái vị thí chủ ta quên đó mà, ta quên cái lời hứa đó, rồi phải ăn cắm ngựa, đi xin cắm ngựa mà ăn, thầy trò mỗi người có nhúng vậy là đi gốm vậy là phải cởi bỏ lên miếng ly cỡ vậy đó. Mà đệ tử đề nghị với Phật thôi thì mình trở về phương Nam đi, để cho có đồ ăn á thì dễ dàng hơn á. Phật nói không được, bây giờ mình đã có cái lời hứa vậy rồi mà giờ đất nước cái chỗ này đang khó khăn đó, cái giờ mình bỏ mình đi là không nên, cho nên là cứ chịu cực như vậy để mà đổi lấy cái vậy thôi. Sợ quá cho nên là suy nghĩ dữ lắm chứ. Ví dụ như cuộc đời tôi là tôi suy nghĩ rất là nhiều cái vấn đề là làm thế nào để đổi lấy cái giải thoát này, cho nên bây giờ là mình phải đổi từ từ thôi, phải thiểu dục từ từ để mà từ từ để mình sắp xếp à. Chứ là thật sự mà diễn đi hết là ghê lắm ấy.
Phật dạy giải thoát có nghĩa là khỏi bỏ, là viễn ly, khỏi bỏ viễn ly tất cả những ràng buộc nội tâm ở ngoại thân, viễn ly sự hòa hợp, sự thất sanh, viễn ly và khỏi bỏ, như thế gọi là chân giải thoát. Giải thoát là vậy thôi, là viễn ly. Mẹ chúng để ý học cái chữ viễn ly, chúng ta bị phiền phược, trái lại với viễn ly ha, là cái là gì diễn ly với giải thoát là chúng ta bị thiệt phước, mà thiệt phước thì thiệt tình là đều là do chúng ta hết ấy, chứ không phải do ai hết. Cho nên là cái ví dụ sau này đó, cái ví dụ mà ói những cái thực phẩm của 25 cõi nó hay kỳ quá. Cái mâm tam giới dọn ra 25 cổ bàn, thức ăn của 25 cõi, 25 cảnh giới, tại vì mình đam mê, mình tham ăn cái thực phẩm của 25 cảnh giới, mà thực phẩm của trong 25 cảnh giới là có chất độc, có độc tố, cho nên người nào ham ăn nhiều quá thì người đó trúng độc nặng, không bao giờ có an lành hạnh phúc được. Người nào ăn ít thì người này trúng độc nhẹ, độc tố nó xâm phạm với người nhẹ, cho nên còn sinh hoạt, còn đi đứng, còn vui cười được, nhưng mà trong người có cái chất độc ở trong con người, có cái mầm bệnh hoạn đau khổ trong con người. Thì đó là cái chất độc của 25 cõi. Còn phải biết mửa nhả hết đi, đừng ăn cái chất độc của 25 mâm trong 25 cõi, thì tao mới có thể hoàn toàn là mạnh mẽ, đầy đủ sức khỏe mà không bị có cái chất, cái mầm bệnh hoạn khổ đau ở trong con người của ta được. Còn nếu mà còn ăn cái chất của 25 cõi, 25 cái mâm đó ha, là có đau khổ hay vô cùng mà. Các vị để ý mà tham thiền cái đó đi. Cho nên cái nguyên nhân nào mà nó làm cho mình đau khổ, mình nghiên cứu và mình ăn của cái chất độc này, mà nó có ba cái gian nhà là nhà có dục, nhà dục, nhà sắc, nhà vô sắc. Trong ba cái gian nhà đó là dọn 25 cái mâm cổ bàn của 25 cõi. Thì cái cổ bàn của 25 cõi đó là nó có cái chất liệu phiền não vô minh kèm ở trong cái chất. Cái đất mình là ngọt bùi ngon béo đó, mà ai thích cái ngọt bùi, cái ngon béo, cái mặn, cái nồng, cái cay, cái chua mà mình thích ha, đều là vướng chất độc hết, đều là bị chất độc lâm vào trong người hết, hết sức là rõ này. Cái đời thì thật sự là không có khổ mà lạc mà. Cõi đời cũng không phải là vô thường mà thường hả? Cái đó mình học rồi, thường lạc ngã tỉnh đàng hoàng. Vậy mà mình ăn những cái chất độc tố của 25, của vị thập ngũ hữu, của 25 cõi á, rồi nó làm cho mình không còn thấy rõ được sự thật, không còn thấy rõ chân lý. Cho nên là thường á mình thấy nó vô thường, lạc là mình thấy thân là khổ, ngã mình thấy thân là vô ngã, tịnh mình thấy nó thành là bất tịnh. Giống như người uống rượu rồi nhìn núi sông đất liền nhà cửa rồi nó đảo lộn xoay tròn hết, mà kỳ thật nhà cửa núi sông cỏ cây không có bị đảo lộn, à, không có bị đảo ngược, nhưng mà mình thấy nó đảo ngược tại vì mình uống rượu, mình say rượu. Cho nên cái đó nó hay lắm đó. Tôi thường quán chiếu cái đó rất kỹ, học kinh Niết Bàn này nó làm cho tôi quán chiếu cái đó rất kỹ. những cái nào lúc nào mà nó bực bội mình tỉnh thức lại, mình quán chiếu coi nó từ đâu, là hoàn toàn là mình ăn chất độc của nghị thập vô hữu của 25 cõi. Nếu không ăn chất độc đó, không có lý do nào để cho mình khổ.